tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2020, thứ năm trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con. Phần Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho Con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con. Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu thì những người Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con, vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu thương Con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai Con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha. Lần này, Chúa Giêsu cầu nguyện cho tất cả mọi người tin. Như thế, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong hai ngày qua diễn ra theo cấp độ. Trước tiên, Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình: Xin Cha tôn vinh mình. Thứ hai, người cầu nguyện cho các môn đệ. Thứ ba, tức là hôm nay, người cầu nguyện cho tất cả mọi người tin vào người. Mục tiêu cầu nguyện của Chúa Giêsu là để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như thế, lời cầu nguyện của Chúa muốn mọi người sống trong sự hiệp nhất. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng sứ vụ của giáo hội bắt nguồn từ biến cố Chúa phục sinh. Từ ban đầu, giáo hội là hiệp thông, là một cộng đoàn. Dấu chỉ hiệp thông hữu hình của các tông đồ chính là chứng tá đầu tiên của họ về Chúa phục sinh, về tình yêu cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cũng làm chứng về sức mạnh hòa giải của tình yêu Chúa bằng sự hiệp nhất, là điều chiến thắng sự kiêu ngạo và chia rẽ. Ngài còn khẳng định rằng ADN của cộng đoàn Kitô hữu chính là sự hiệp nhất và tự do, là điều cho phép chúng ta không sợ hãi sự khác biệt, không gắn chặt với những vật chất và quà tặng, nhưng cho phép chúng ta trở thành các chứng nhân sáng chói của Thiên Chúa hằng sống và những người kiến tạo lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đây là những đặc tính thiết yếu của hội thánh. Điều cần ghi nhớ trước hết là, cho dù lý trí con người có thể thấy được những đặc tính này qua chính đời sống của hội thánh, nhưng ý nghĩa đích thực của những đặc tính này chỉ có thể hiểu được nhờ đức tin. Chúng ta tự hỏi, hội thánh có thực sự là duy nhất? Thực tế là các Kitô hữu chia rẽ nhau thành nhiều hội thánh, rồi ngay những người công giáo cũng chia rẽ nhau. Làm sao có thể nói là hội thánh duy nhất? Chính vì thế, cần phải tìm lại ý nghĩa duy nhất trong ánh sáng đức tin. Sách giáo lý trình bày tính duy nhất của hội thánh bằng cách nhìn về cội nguồn. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu, hãy làm cho môn dân trở thành môn đệ, có nghĩa là Thiên Chúa muốn quy tụ một gia đình nhân loại duy nhất, vốn đã bị chia tách vì tội lỗi. Hội thánh chính là khởi điểm của gia đình duy nhất này, và gia đình ấy sẽ được thành toàn trong nước Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều được kêu gọi đến sự hiệp nhất này, cho dù có những khác biệt về chủng tộc và văn hóa. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng sự hiệp nhất thường xuyên bị đe dọa, và con đường đi đến hiệp nhất luôn luôn là con đường nhiều gian khó. Nhiều người cho rằng phải đợi đến tận thế thì mới có hiệp nhất. Thế nhưng, Công đồng Vaticano đệ nhị khẳng định, cho dù chúng ta khẳng định rằng có những yếu tố thánh thiện và chân lý ở bên ngoài hội thánh công giáo, nhưng hội thánh duy nhất của Chúa Kitô tồn tại trong hội thánh công giáo. Đức Kitô đã thiết lập hội thánh duy nhất, và hội thánh ấy tồn tại nơi đâu, vị kế nhiệm thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với Ngài điều khiển. Mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm xây dựng sự hiệp nhất bằng cầu nguyện, canh tân đời sống, hiểu biết và tôn trọng nhau, đối thoại và hợp tác. Xin Chúa giúp chúng con xóa bỏ mọi hằn thù ganh tị để luôn được sống trong yêu thương và hiệp nhất, hầu nếp sống ấy có thể minh chứng cho mọi người về Chúa Phục Sinh đang hiện diện nơi chúng con và đang muốn mọi người sống trong một gia đình hiệp nhất. Amen.
Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.